Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Đại Dương chở tôi về tận tòa nhà tôi ở, rồi anh ta mới rời đi. Tôi vừa vào tới phòng khách thì Quỳnh Chi và Phương Thanh lên tiếng. Mà đi làm về muộn thế, nhanh ngồi xuống ăn đi, rồi tắm rửa sau. Hai đứa cứ ăn đi, tao ăn với mấy anh chị đồng nghiệp rồi. Nhìn thấy Chi và Thanh, tôi mới nhớ ra ba ly chè tôi bỏ quên ở trên xe của Đại Dương. Tôi lập tức gọi điện thoại lại cho anh ta. Không ngờ tôi vừa bấm gọi, anh ta liền bắt máy. Giọng nói quyết đoán của anh ta vang lên. Em ở tầng mấy, phòng nào? Tôi như một cái máy được lập trình sẵn, nhanh chóng nói ra địa chỉ căn hộ tôi ở. Nhưng nghĩ lại, cho anh ta biết chỗ tôi ở không tiện một chút nào hết. Tôi liền nói lại. Không cần đâu, để em xuống dưới lấy. Không thấy anh ta đáp lại, nhìn vào màn hình điện thoại, Đại Dương đã cúp máy. Tôi muốn tự tát vào miệng của mình một cái, vì cái tội không suy nghĩ trước khi nói. Nếu Quỳnh Chi và Phương Thanh biết tôi đi ăn với Đại Dương mà không phải đồng nghiệp như tôi nói, sẽ mắng chửi tôi chết. Vậy nên tôi ra ngoài cửa chờ anh ta. Chưa tới 5 phút đồng hồ, Đại Dương đã có mặt trước cửa căn hộ của tôi. Cảm ơn anh. Tôi nhận ba ly chè từ tay của anh ta rồi nhanh chóng đi vào trong. Tôi còn chưa kịp đóng cửa lại thì Đại Dương lại nói sau lưng. Anh đau bụng quá, anh đi nhờ nhà vệ sinh một lát được không? Nhà anh ở khá xa chỗ này, anh sợ ở không kịp về tới nhà. Anh tính lừa em đấy à? Lừa em thì anh được gì chứ? Đại Dương nói đúng. Phụ nữ có tiền mới được anh ta phục vụ. Còn tôi thậm chí đang còn nợ tiền của anh ta, đang còn ở nhà thuê. Tôi đâu có gì đâu mà để anh ta lừa chứ. Vừa nãy tôi nói với Quỳnh Chi và Phương Thanh, tôi đi ăn với đồng nghiệp. Giờ mà cho Đại Dương vào nhà thì không khác nào lại ông tôi ở bụi này với hai cô bạn thân của tôi. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta lúc này nhăn nhó đến đáng thương, tôi cũng đâu còn cách nào khác. Anh vào đi, nhớ là giải quyết xong phải về ngay đấy. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, vừa nhìn thấy Đại Dương xuất hiện thì cả Quỳnh Chi và Phương Thanh đều giật mình, làm rơi vỡ cả bát ăn cơm đang cầm trên tay. Đại Dương thấy vậy liền nói. Hình như anh vào không đúng lúc thì phải. Quỳnh Chi và Phương Thanh cứng họng nhìn Đại Dương, không nói nên lời. Căn hộ chúng tôi thuê có một phòng khách khá nhỏ, kê được một bộ ghế sofa. Nối liền với khu vực phòng khách là phòng bếp. Bên cạnh phòng bếp có đặt một chiếc bàn. Ngoài ra còn có một phòng vệ sinh dùng chung và ba phòng ngủ. Bên trong mỗi phòng ngủ đều có một phòng tắm và phòng vệ sinh riêng. Chúng tôi quê thuê căn hộ này với giá 12 triệu đồng, mỗi người bỏ ra 4 triệu đồng một tháng. Phòng ngủ của ai người đấy dọn, nhưng khu vực sinh hoạt chung chúng tôi chia nhau dọn vệ sinh. Cả ba đứa thống nhất buổi tối góp tiền nấu ăn chung. Công việc nhà chúng tôi đều chia nhau làm, nên chưa bao giờ xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn gì, dù thuê trọ cùng nhau đã được gần một năm. Một hồi lâu sau, Quỳnh Chi mới lên tiếng nói với Đại Dương. Chào anh. Còn Phương Thanh thì cứng miệng, không nói nên lời. Tôi lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo trong phòng. Đây là Chi và Thanh, bạn ở cùng căn hộ với em. Chào Chi, chào Thanh. Em tên là Dương. Xin lỗi vì sự có mặt của anh ở đây đã phá hỏng bữa tối của hai em. Quỳnh Chi vội xua tay. Không có gì đâu ạ. Anh ăn tối cùng với bọn em luôn nhé. Anh vừa đi ăn với Giang về, có mua chè về cho hai em nữa đó. Tôi định lát nữa kiếm đại một lý do nào đó gặp Đại Dương để nói với Quỳnh Chi và Phương Thanh. Không ngờ anh ta lại nhanh miệng nói trước sự thật. Hai đứa bạn của tôi nghe Đại Dương nói thì dồn hết ánh mắt ngạc nhiên sang nhìn tôi. Phương Thanh đi tới cầm ba ly chè trên tay của tôi rồi nói với Đại Dương. Cảm ơn anh, mời anh ngồi chơi ạ. Đang định ngồi xuống ghế sofa thì tôi chỉ tay sang phía nhà vệ sinh dùng chung nói. Nhà vệ sinh ở bên kia. Đại Dương nhìn Quỳnh Chi và Phương Thanh rồi lại quay sang nhìn tôi. Tôi hiểu ý anh ta ngại hai đứa bạn thân của tôi, nên tôi dẫn anh ta vào trong nhà vệ sinh bên trong phòng của tôi. Lúc tôi quay trở lại phòng khách thì bị Phương Thanh và Quỳnh Chi xúm vào hỏi chuyện. Phương Thanh hỏi. Mày than vãn, mày mua sắm hết tiền lương tháng này rồi, Mà tại sao mày còn có tiền đi chơi với trai thế hả? Tôi lập tức phản bác. Chơi trai đâu mà chơi trai. Quỳnh Chi lại nói xen vào. Tên đó không phải là anh chàng trai bao hôm bữa mày chọn sao? Mà công nhận anh ta đẹp trai thật đó. Hèn gì mày ngủ với anh ta một lần lại có thêm lần hai. Bị hai đứa bạn hiểu sai, tôi vội giải thích. Đúng là anh chàng trai bao hôm bữa, nhưng không phải là như bọn mày nghĩ đâu. Phương Thanh nghe tôi thú nhận, nó liền quát tôi. Hôm trước mày nói anh ta chỉ được cái miệng, còn bộ phận đàn ông kia thì coi như là bỏ. Vì thế anh ta không thể bóc tem của mày được. Tại sao hôm nay mày vẫn coi anh ta phục vụ thế? Hay mày bị cái miệng của anh ta làm cho... Tôi lấy tay bịt miệng Phương Thanh lại. Khi thấy Đại Sương đang ngồi ghế sofa, chúng tôi mải mê tám chuyện mà không để ý anh ta đi ra từ phòng của tôi từ lúc nào. Anh ta đang tự nhiên rót nước uống như thể anh ta mới là chủ nhân của căn hộ này vậy. Ba đứa chúng tôi là chủ nhà, nhưng bị khách bắt tại trận nói xấu họ, nên chẳng đứa nào dám ho he gì cả. Một lúc sau, Quỳnh Chi và Phương Thanh chơi bài chuồn, mỗi đứa bưng một ly chè đứng dậy nói với Đại Dương. Anh Dương ở lại chơi nhé. Nói rồi, hai đứa chạy vào phòng của chúng nó, đóng cửa lại, để mặc tôi một mình đối phó với Đại Dương. Tôi không còn cách nào khác là đóng mặt dày nói với anh ta. Hồi nãy anh nói là anh giải quyết xong sẽ đi ngay cơ mà, sao bây giờ còn ngồi đấy? Đại Dương chậm rãi bưng ly nước lên uống một ngụm, sau đó ngước nhìn tôi, đứng gần đó nói. Anh cũng định giải quyết xong thì đi ngay, nhưng nghe bạn của em nói, lần trước em kể với họ, anh chỉ được cái miệng, bộ phận đàn ông của anh coi như bỏ, nên không thể bóc tem được của em. Vì vậy anh mới nán lại để xác nhận tin tức này. Nghe Đại Dương nhắc lại không thiếu một từ lời Phương Thanh vừa nói, tôi ngượng chín cả người, nhưng vẫn cố cãi để thoát thân. Anh nghe lộn rồi, chuyện bọn em vừa nói không phải nói anh mà là nói người khác. Đại Dương lập tức đứng dậy đi về phía phòng của Thanh. Để anh hỏi bạn của em xem có đúng như không phải anh nói không nhé. Nói là làm, Đại Dương vươn tay gõ cửa phòng của Phương Thanh. Cũng may là tôi kịp thời đẩy anh ta ra trước khi tay của anh ta chạm vào cửa, khiến anh ta ngã ngửa ra sàn. Vì lực đẩy của tôi khá mạnh, lại thêm bị mất đà, nên tôi ngã đè lên người của Đại Dương. Nếu đúng anh chưa bóc tem của em thì từ từ anh sẽ bóc trả. Việc gì mà em phải nôn nóng như thế? Đây là phòng sinh hoạt chung, em không ngại hai người bạn của em sẽ nhìn thấy sao? Mặc dù tôi ngã đè lên người của Đại Dương, nhưng khuỷu tay của tôi bị đập xuống nền nhà rất đau. Tôi không thể đứng dậy, cũng không còn tâm trí đáp lại lời của Đại Dương nữa. Còn Dương thấy tôi không đáp lại, anh ta lại nghĩ là tôi đồng ý với những gì anh ta vừa nói. Vì vậy anh ta lật đè tôi xuống, anh ta nằm lên người của tôi, ghé sát tai vào tai của tôi rồi nói. Nếu em không ngại thì anh chiều em vậy. Kỳ thực nhận tiền của em mà không làm tròn nhiệm vụ khiến anh áy náy lắm. Dứt lời, anh ta cúi xuống hôn lên môi của tôi. Tay của anh ta cũng đồng thời vuốt ve loạn xạ đường cong của tôi. Tôi nghiêng mặt né tránh nụ hôn của anh ta. Đừng, bạn của em nhìn thấy bây giờ. Họ nhìn thấy cũng tốt, dù sao đó cũng là một cách để anh có thể chứng minh cho họ thấy bộ phận nam tính của anh không vô dụng. Lúc này tay của Đại Dương còn luồn vào trong áo của tôi. Sợ anh ta làm thật, tôi phải thừa nhận. Tại vì hôm đó hai đứa bạn của em nó cứ truy hỏi, em mới nói bừa như vậy. Nhưng em nói với họ như vậy, bây giờ họ nhìn anh với ánh mắt khác, thì em phải bắt đền danh dự cho anh chứ. Tôi nghĩ Đại Dương nói vậy vì anh ta làm nghề trai bao. Tôi nói xấu anh ta như vậy với hai bạn thân của tôi, anh ta cho rằng sẽ khiến anh ta mất đi hai vị khách tiềm năng. Vì vậy tôi mới nói, hai bạn của em có người yêu rồi, nếu họ có nhu cầu sinh lý sẽ tìm tới bạn trai của họ, chứ không tìm tới anh đâu. Còn em, bây giờ em có nhu cầu không? Giọng nói trầm khàn, gợi cảm, cộng thêm với ánh mắt mời gọi của Đại Dương, khiến tôi như bị lạc vào mê cung. Thấy tôi không nói, anh ta lại tiếp tục lên tiếng. Nếu em có nhu cầu, anh sẵn sàng phục vụ em. Giọng nói của Đại Dương vang lên lần nữa, khiến tôi bừng tỉnh. Anh tưởng em là đại gia sao? Nợ tiền phòng khách sạn của anh em còn chưa có để trả, thì lấy tiền đâu ra mà trả công phục vụ anh chứ? Đại Dương ôm lấy mặt của tôi, ghé sát gương mặt đẹp trai như yêu nghiệt của anh ta vào gương mặt của tôi rồi cười nói. Hôm nay anh khuyến mãi không lấy tiền. Lúc này tôi thực sự muốn kéo Đại Dương vào phòng anh ta để mà thực hiện khuyến mãi, nhưng cuối cùng tôi quyết định đứng dậy trước khi bị vẻ đẹp trai của anh ta đánh gục. Hôm nay em không có nhu cầu đâu, anh đi về đi. Tôi vừa dứt lời thì điện thoại trong túi sách của tôi đổ chuông, là cuộc gọi của mẹ tôi gọi tới. Tôi nhanh chóng bắt máy. Alo mẹ à? Mẹ gọi điện báo cho con với cậu Dương biết bố mẹ đã về tới nhà an toàn rồi.
Dạ vâng ạ.
Cậu Dương có đó không? Cho bố của con gặp cậu ấy một lát. Tôi nhìn vào Đại Dương vẫn đang nằm dưới sàn nhà nói.
Dạ có ạ.
Tôi đưa điện thoại cho Đại Dương. Bố em muốn gặp anh. Đại Dương đứng dậy cầm máy, nhanh chóng nói vào điện thoại.
Cháu chào bác ạ.
Không biết đầu dây bên kia bố tôi nói gì, mà tôi nghe Đại Dương hết nói dạ rồi lại vâng. Đến khi anh ta đưa điện thoại lại cho tôi mới có cơ hội hỏi.
Bố em nói gì thế?
Bố em nói vừa đi coi thầy. Thầy nói ngày showroom chọn bàn giao xe cho bố mẹ em không tốt lắm, nên rời sang cuối tháng sau.
Cái gì? Cuối tháng sau? Đồng nghĩa với chúng ta đóng giả người yêu hơn một tháng á?
Nếu em sợ mình quên cách xưng hô, sợ chúng ta diễn không khớp, thì chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên để mà luyện tập mà. Anh luôn ưu tiên thời gian cho việc này.
Đại Dương là trai bao, nếu anh ta thường xuyên gặp tôi sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh ta. Hơn nữa tôi cũng không muốn tiếp xúc với anh ta nhiều. Chuyện đóng giả người yêu của nhau cũng chỉ là bất đắc dĩ. Vì vậy tôi vội từ chối.
Không cần gặp đâu. Khi nào gặp mặt bố của mẹ của anh hay là bố mẹ của em, lúc đó chúng ta gặp nhau trước một ngày là được mà.
Đại Dương cũng không phản đối ý kiến của tôi. Anh ta đứng dậy ra về. Lúc tôi chuẩn bị đóng cửa, anh ta còn quay lại nhìn tôi nói.
Em nhớ nhá, đính chính với hai bạn của em về anh đấy nhá.
Nếu không thì sao?
Anh vươn tay ôm lấy eo của tôi.
Nếu không, anh sẽ chứng minh cho họ thấy cũng được. Em khỏi cần phải giải thích.
Nói là làm, anh ta cúi xuống hôn tôi một lần nữa. Còn tôi thì không biết đầu óc tôi bị làm sao mà lại hôn đáp trả lại anh ta. Hai chúng tôi đang phiêu trong nụ hôn thì nghe tiếng mở cửa. Tôi vội buông Đại Dương ra, đẩy anh ta ra ngoài, sau đó đóng sập cửa lại. Tôi như một tên trộm bị bắt tại trận, sợ hãi đứng tựa lưng vào cửa, ôm chặt lấy ngực. Tim tôi đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Mày bị làm sao đấy?
Từ câu hỏi của Phương Thanh, tôi nghĩ bạn của tôi chưa kịp nhìn thấy tôi và Đại Dương hôn nhau. Tôi như vừa sống sót khỏi một trận lũ càn quét.
Mày mới bị sao đấy? Làm người ta hết cả hồn.
Mày gọi con Chi ra thử hỏi xem mày có bình thường không. Mặt mày đỏ như là quả gấc thế kia.
Đừng nói với tao mày bị tiếng sét ái tình của anh chàng đẹp trai kia đánh trúng đó nhá.
Này, đừng có mà phát ngôn bừa bãi.
Nói rồi tôi cầm ly chè chuồn thẳng về phòng của mình.
Tao đi tắm đây.
Kỳ thực vừa rồi tôi bị nụ hôn của Đại Dương làm cho tim đập chân run. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là yêu đương gì, mà chỉ là một loại cảm xúc nhất thời mà thôi. Tôi bị cuốn vào công việc của mình mà nhanh chóng quên đi có một anh người yêu hờ tên Đại Dương tồn tại. Cho tới buổi tối thứ sáu hai tuần sau đó, tôi đang đi dự sinh nhật một đồng nghiệp, nhận được điện thoại của anh ta. Tôi nhanh chóng bắt máy.
Alo, anh Dương đây, tôi biết rồi.
Em vừa nói gì?
Lần trước anh tự tay lưu số của anh vào máy của tôi, anh không nhớ sao?
Tối mai bố mẹ anh muốn anh dẫn em về nhà chơi. Mà em quên cách xưng hô với anh sao? Vậy thì chết anh rồi.
À tôi... À em xin lỗi.
Gặp nhau một lát được không?
Em đang dự sinh nhật của đồng nghiệp, không có gặp anh được. Ngày mai em vẫn phải làm việc. Chiều mai anh đến căn hộ đón em sớm một chút. Chúng ta nói chuyện với nhau trước, để khi tới nhà anh chúng ta diễn cho khớp.
Ok.
Chiều hôm sau, lúc tôi đi làm về, tới trước tòa nhà G2, đã thấy Đại Dương đang đứng bên cạnh xe trước tòa nhà căn hộ tôi ở. Hôm nay thời tiết khá ấm nên anh ta mặc chiếc quần jean màu xanh, áo thun trắng kết hợp với giày thể thao cùng màu đơn giản. Nhìn anh ta có vẻ năng động hơn hai tuần trước tôi gặp. Tôi đi tới trước mặt của anh ta hỏi.
Anh tới lâu chưa?
Anh mới xuống xe thì em về tới nơi.
Anh chờ em một lát nhé. Em về phòng tắm rửa thay quần áo đã rồi xuống ngay.
Nói rồi tôi vội đi vào trong tòa nhà. Nhớ tới chuyện gì tôi liền quay lại nói với Đại Dương.
Anh lên phòng em chờ một lát.
Đại Dương cũng không câu nệ, theo tôi lên phòng. Lúc này Quỳnh Chi và Phương Thanh vẫn chưa đi làm về.
Bố mẹ của anh có khó tính không?
Không có.
Anh muốn em làm cho bố mẹ của anh ghét em ngay từ lần đầu gặp mặt, để họ phản đối rồi bắt chúng ta chia tay không?
Bố mẹ của anh ấy không bao giờ xen vào chuyện tình cảm của anh đâu. Nên yêu ai lấy ai là quyền của anh, họ không bao giờ có ý kiến.
Tôi lấy ra một đống váy ném lên giường, nói với Đại Dương.
Chọn giúp em một bộ đi. Em đừng nên căng thẳng như thế. Em mặc bộ nào anh cũng thấy đẹp hết, nên em muốn mặc bộ nào thì mặc.
Không có sự giúp đỡ của Đại Dương, cuối cùng tôi chọn một chiếc váy xòe màu trắng dài tới đầu gối. Phần cổ không xẻ sâu quá, nói chung là khá kín đáo. Tôi cũng trang điểm nhẹ nhàng một chút để tạo ấn tượng tốt với bố mẹ của anh. Xong xuôi, tôi đứng trước gương xoay một vòng hỏi Đại Dương:
thế nào, anh thấy em ổn không?
Đại Dương không trả lời mà nhìn tôi đắm đuối. Tôi nghĩ anh ta không thích nên nói:
nếu anh thấy không ổn, em thay ra bộ khác nhé.
Lúc tôi đi vào phòng tắm để thay một chiếc váy khác thì bị Đại Dương cản lại:
không cần đâu, thực ra em rất đẹp. Anh đang sợ lần này mang em về giới thiệu, bố mẹ của anh thích em rồi, lần sau anh mang người khác về ra mắt, bố mẹ lại không ưng thì khổ.
Anh nói bố mẹ không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh còn gì.
Đại Dương nắm lấy tay của tôi:
đi thôi.
Trước khi đi, tôi còn bảo Đại Dương ghé trung tâm mua sắm nằm ở tòa nhà bên cạnh mua một giỏ trái cây để mang ra cho ra dáng lần đầu đi ra mắt bố mẹ người yêu. Tôi cứ tưởng là nhà anh ta ở xa chỗ tôi lắm, không ngờ biệt thự của gia đình anh ta là một căn biệt thự đơn lập view mặt hồ, nằm ngay trong khu dân cư Vinhome Green Bay. Tại đây có thể nhìn thấy vị trí căn hộ của tôi. Nói cách khác, từ phòng của tôi rất rõ nhìn thấy căn biệt thự của nhà Đại Dương.
Trước đây yêu Ngọc Thái, anh ta chưa từng dẫn tôi về thăm nhà, nên đây là lần đầu tiên tôi đến thăm nhà của bạn trai. Tiếc rằng đây chỉ là bạn trai hờ mà thôi. Mặc dù chỉ đóng giả là người yêu của Đại Dương, nhưng mà tôi rất hồi hộp. Lúc anh ta đẩy cửa xuống xe, tôi kéo anh ta giật lại:
từ từ đã, tôi run quá.
Đại Dương đóng cửa lại rồi quay sang nhìn tôi:
em thấy không, em lại xưng hô sai rồi, lát nữa em mà còn quên như vậy là không được đâu đấy.
Cũng tại em lo lắng quá.
Bố mẹ của anh có biết anh làm nghề gì không?
Biết.
Anh đừng nói em là khách hàng của anh nên mình quen nhau đấy nhá.
Anh biết rồi. Nếu bố mẹ anh có hỏi em làm nghề gì thì anh nói em làm nhân viên bán hàng của hãng xe X là được.
Anh biết rồi.
Nói chung những gì mà anh biết về em, anh đều có thể nói với bố mẹ của anh. Chỉ riêng việc chúng ta gặp nhau thế nào, anh đừng cho họ biết là được.
Anh biết rồi.
Này, sao anh cứ nói mỗi câu anh biết rồi thế?
Đại Dương xoa đầu của tôi cười nói:
gia đình anh ít người, ai cũng hiền lành vui tính cả. Em đừng căng thẳng như vậy, mình vào nhà thôi.
Này, nhà anh giàu như thế, sao anh làm cái nghề trai bao vậy?
Câu hỏi đột ngột của tôi khiến Đại Dương khựng lại. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:
theo em thì vì sao?
Theo em ý, chắc chắn anh làm trai bao không phải là vì tiền rồi.
Đúng vậy.
Không phải vì tiền thì anh làm về cái gì?
Em tự tìm hiểu xem nhé. Còn bây giờ đi vào nhà thôi.
Đại Dương không nói chuyện với tôi nữa mà xuống xe. Sau đó anh vòng qua mở cửa xe cho tôi, rồi anh mới mở cốp xe lấy giỏ trái cây ra.
Một tay Đại Dương cầm giỏ trái cây, một tay anh ta nắm chặt lấy tay của tôi. Lúc đi tới cửa phòng khách, anh ta còn cẩn thận cúi xuống thay dép đi trong nhà cho tôi nữa. Cũng may là không có ai nhìn thấy. Phòng khách căn biệt thự nhà Dương rất rộng, được trang trí theo phong cách hiện đại pha lẫn cổ điển. Tôi bị ấn tượng bởi các tủ kính trưng bày những cổ vật vô cùng giá trị trong phòng khách. Nhìn vào những đồ vật này, tôi hiểu tại sao gia đình Đại Dương lại giàu như vậy. Bởi vì bố mẹ tôi cũng kinh doanh đồ cổ nên tôi biết giá trị các món đồ này.
Những đồ cổ này là của bố mẹ anh hay là của ai?
Của bố mẹ anh đấy.
Tôi ghé sát vào tai Đại Dương nói nhỏ:
anh chỉ cần xin bố mẹ anh một món đồ này đi bán thôi, đủ tiêu xài trong một năm rồi. Việc gì anh phải đi làm cái nghề mà bị xã hội ruồng rẫy lên án như vậy.
Hay lát nữa em xin bố mẹ giùm anh nhé.
Tôi thúc nhẹ vào eo của Đại Dương một cái.
Vừa lúc này tôi thấy có một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên đi ra từ thang máy.
Đại Dương nói nhỏ với tôi:
bố mẹ của anh đó.
Sau đó anh ta quay sang chào bố mẹ anh ta bằng cái giọng điệu hào hứng giống như:
con chào bố mẹ.
Cháu chào hai bác ạ.
Thấy tôi, bố mẹ của Đại Dương cười niềm nở:
cháu tới chơi đấy à?
Tôi cầm giỏ trái cây đưa cho mẹ của Đại Dương.
Dạ cháu tới chơi, cháu mua ít trái cây biếu hai bác ạ.
Mẹ của Đại Dương nhận giỏ trái cây của tôi rồi nói:
cháu tới chơi là hai bác vui rồi, quả cáp làm gì.
Bà đặt trái cây xuống bàn, chỉ xuống ghế sofa nói tiếp:
cháu ngồi chơi uống nước đi.
Tôi rón rén ngồi xuống bên cạnh Đại Dương. Anh ta nắm chặt tay của tôi, nói với bố mẹ của mình:
Theo yêu cầu của bố mẹ thì hôm nay con dẫn bạn gái của con về đây ra mắt bố mẹ đây. Em ấy tên là Giang ạ.
Mẹ của Đại Dương cười tít cả mắt. Cháu có thể gọi bác là bác Lệ, còn tên bác trai là bác Hải.
Ông Ngọc Hải nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng.
Cháu làm nghề gì?
Dạ, cháu làm nhân viên bán hàng của hãng xe X ạ.
Thế quê cháu ở đâu?
Quê cháu ở thành phố Hải Phòng, còn cháu thuê trọ căn hộ bên tòa nhà G2 ở cùng với bạn.
Ừ, chỗ của ở của cháu hay chỗ làm đều gần đây. Có thời gian rảnh rỗi tới chơi với hai bác cho gái cho vui.
Dạ vâng ạ.
Bà Mỹ Lệ lại tiếp lời.
Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ năm nay cháu 24 tuổi. Cháu ra trường đi làm được 1 năm rồi ạ.
Nhìn cháu bác cứ nghĩ cháu mới có 10 mấy tuổi đang còn đi học cơ. Nếu 24 tuổi rồi thì cũng khá lớn. Thằng Dương nhà bác cũng vậy. Hai đứa đi xem được ngày nào thì cưới luôn đi.
Mẹ, bọn con đang tìm hiểu cơ mà, mẹ cứ nóng vội. Không biết chừng sau ngày hôm nay á, thăm nhà mình Giang chê không thèm lấy con nữa thì sao?
Con đó, sắp 30 tuổi tới nơi rồi mà còn ăn nói như trẻ con. Vừa yêu nhau lại nói chia tay là thế nào?
Bà Mỹ Lệ quay sang nói với tôi.
Cháu đừng có để bụng thằng Dương nhà bác nhá. Nó gần 30 tuổi đầu rồi mà chưa từng yêu đương gì, không có kinh nghiệm chiều phụ nữ đâu. Nó mà bắt nạt cháu ấy thì cứ nói với bác xử lý nó cho.
Em thấy không, mẹ anh ấy chưa gì đã thiên vị em như thế rồi.
Con dẫn bé Giang đi thăm nhà đi, để mẹ vào bếp xem cô Hà nấu cơm xong chưa.
Kỳ thực tôi và Dương chỉ là đóng giả yêu nhau, nên tôi không muốn tìm hiểu sâu về gia đình của anh ta cũng như những gì liên quan đến anh ta. Tuy nhiên nếu tôi còn ngồi lại đây nói chuyện với bố mẹ của anh ta thì tôi không biết sẽ trụ được bao lâu. Vì vậy tôi cũng đứng dậy theo anh ta đi thăm nhà.
Đại Dương dẫn tôi đi tới thang máy thì quay sang hỏi tôi.
Em sợ đấy à?
Tôi gật đầu, giơ hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi cho Đại Dương xem.
Anh dẫn tôi vào phòng nào đó núp tạm đi, lát tới giờ ăn tôi ra. Anh để Đặc Ân đi thăm nhà anh cho người yêu thực sự của anh ấy.
Đại Dương đơ người nhìn tôi một lúc, sau đó mới lên tiếng.
Em lại xưng hô sai rồi. Em mà còn xưng hô anh tôi nữa là anh phạt đấy.
Anh dám sao?
Em nhắc lại một lần nữa xem thì biết ngay.
Tôi...
Đại Dương không nói hai lời, trực tiếp cúi xuống hôn lên môi của tôi. Cứ một lần xưng tôi là một nụ hôn.
Nói rồi anh ta kéo tôi vào thang máy.
Lúc đầu tôi xưng hô tôi với Đại Dương vì là tôi quên mất chúng tôi đang đóng giả người yêu của anh ta trong nhà của anh ta. Còn lúc sau là tôi cố ý xưng tôi để xem hình thức anh ta phạt là gì. Không ngờ anh ta dám hôn tôi. Tôi tức giận quát lên với anh ta.
Anh làm như vậy có ai nhìn thấy thì sao?
Người yêu của anh muốn hôn thì hôn, liên quan gì tới ai mà làm sao với chả làm sao.
Nghe anh ta nói, tôi trừng mắt nhìn anh ta cao giọng.
Anh nên nhớ tôi với anh ấy đang đóng giả thôi đấy.
Tiếp tục là một nụ hôn nữa đáp xuống môi của tôi. Lần này tôi giận Đại Dương nên không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Anh ta dẫn tôi lên một căn phòng nằm ở tầng 3. Từ ban công của căn phòng này có thể nhìn thấy rõ vị trí căn phòng của tôi.
Em uống nước đi.
Anh ta đưa cho tôi một ly nước, nhưng tôi không cầm mà đứng xoay lưng lại với anh ta.
Anh ta đặt ly nước xuống bàn, bất ngờ đi tới ôm lấy tôi từ phía sau.
Tôi định hét lên với anh ta thì anh ta nói nhỏ vào tai của tôi.
Vị trí này có gắn camera an ninh đấy, nếu em giận thì sẽ bị lộ đấy.
Tôi biết chúng tôi chỉ là đang đóng giả thôi, nhưng cái ôm của anh ta lại một lần nữa khiến tim tôi đậm loạt cả nhịp. Trong vòng tay của anh ta, tôi không còn cảm giác lo lắng sợ hãi nữa, mà thay vào đó là một cảm giác an toàn ấm áp. Anh ta nói lý do như vậy, tôi cũng không đẩy anh ta ra nữa mà đứng im để mặc anh ta hôn. Một lúc sau tôi lại nghe anh ta nói.
Anh chỉ muốn mọi người nhìn thấy sẽ thấy chúng ta yêu thương nhau thực sự. Hôm sau về nhà em cũng vậy. Anh sẽ cố gắng đóng tròn vai của mình để em không thất vọng đâu.
Em biết rồi.
Thấy tôi không còn giận nữa, Đại Dương chuyển sang chủ đề khác.
Em từng yêu chưa?
Rồi. Mối tình đầu của em kéo dài hơn 4 năm và kết thúc là vào ngày em gặp anh đấy.
Còn anh?
Anh chưa từng.
Có lẽ do nghề nghiệp của anh, khó ai có thể chấp nhận người yêu của mình lại làm nghề trai bao cả.
Em có thể tiết lộ lý do vì sao em và người yêu của em chia tay không?
Hơn 4 năm yêu nhau,
em một lòng một dạ với anh ta, kết quả lại chứng kiến anh ta ngủ chung với một đứa con gái khác. Nếu là anh sẽ làm thế nào?
Và em tìm đến anh vì lý do đó. Anh ta nói em hãy để dành lần đầu cho đêm tân hôn, còn anh ta thì ăn ở với người khác. Và trong phút bốc đồng, vì men rượu, em đã gọi anh.
Thế hiện tại em và anh chàng kia thế nào?
Bọn em chia tay rồi.
Em có hối hận vì quyết định quan hệ với anh buổi tối hôm đó không?
Tôi chưa kịp trả lời Đại Dương thì có người gọi cửa.
Mời cậu chủ xuống dưới ăn tối.
Tôi và Đại Dương nhanh chóng đi xuống phòng ăn. Một bàn tiệc thịnh soạn đã dọn sẵn. Ông Hải và bà Lệ đã ngồi sẵn ở đó.
Cháu nhanh vào ngồi đi.
Dạ vâng ạ. Đại Dương kéo ghế cho tôi ngồi xuống đối diện với ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ. Sau đó anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Em con đâu ạ?
Cô Hà lên gọi rồi, chắc nó xuống ngay thôi. Bà Lệ vừa dứt lời, ánh mắt của bà hướng về phía phòng khách nói.
Con nhanh vào đi. Hôm nay anh trai con dẫn người yêu về nhà đấy, để chào đón con về nước nữa đó.
Dạ vâng ạ. Giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên, khiến tôi vô cùng hoang mang. Tôi quay hẳn người lại, nhìn rõ mặt người vừa nói.
Choang.
Tiếng thủy tinh vỡ phát ra từ chai rượu đắt tiền trên tay người đàn ông vừa nói rơi xuống đất. Cả tôi và anh ta ngây người nhìn nhau như bị điểm huyệt vậy.
Cuộc đời thật trớ trêu. Người đàn ông tôi yêu hơn 4 năm, người đàn ông vừa cắm cho tôi một cái sừng vừa to vừa dài, người đàn ông tôi vừa chia tay lại chính là em trai của Đại Dương, người yêu hờ của tôi.
Tôi nghĩ sẽ không gặp lại Ngọc Thái, vì khi yêu anh ta, tôi đã chia sẻ cho anh ta biết mọi thứ về tôi, từ gia đình, bạn bè, công việc, nơi ở, đến những sở thích nhỏ nhất. Tôi đối với anh ta mọi thứ đều rõ ràng, nhưng mà thứ mà anh ta đáp lại tôi toàn là những điều dối trá. Anh ta nói gia đình của anh ta không giàu, vì vậy mà hàng tháng lĩnh lương tôi vẫn gửi tiền cho anh ta phụ cấp. Anh ta nói nhà anh ta ở khu phố cổ Hà Nội khá chật hẹp, nên không muốn dẫn tôi về ra mắt gia đình. Vì vậy, yêu nhau hơn 4 năm, cũng có vài lần anh ta về nước, chúng tôi có gặp nhau, nhưng anh ta chưa bao giờ dẫn tôi về nhà anh ta cả. Anh ta cũng chưa từng kể cho tôi về các thành viên trong gia đình của anh ta. Mặc dù tôi chặn Ngọc Thái trên mọi phương diện, nhưng tôi biết chắc chắn sẽ gặp lại anh ta, vì tôi không có ý định chuyển chỗ ở, chỗ làm. Bởi vì đó, tôi có những người bạn hiểu ý và người sếp cực kỳ tâm lý, không phải đi đâu tôi cũng có thể gặp được. Chỉ là không ngờ tôi đã sớm gặp lại anh ta như vậy, lại còn trong một cái tình cảnh hết sức éo le. Tôi là bạn gái của anh trai anh ta nữa. So sánh vẻ bề ngoài của Ngọc Thái và Đại Dương, tôi không thấy có nét nào giống nhau cả. Ngọc Thái chỉ cao hơn tôi có một chút, anh ta cao khoảng 1m7 mấy, còn Đại Dương thì cao hơn tôi nhiều, chắc phải gần 1m9. Vẻ bề ngoài thì Ngọc Thái giống như ông Ngọc Hải, còn Đại Dương thì thừa hưởng xen trội của cả ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ. Vì thế ngoại hình hay ngũ quan đều đẹp hơn so với Ngọc Thái. Ở hai anh em có mỗi một nét khá giống nhau, đó là nụ cười. Nhưng vì tôi mới quen cậu Dương chưa được bao lâu, cũng ít khi thấy anh cười. Vì vậy khi biết hai người là anh em, tôi chỉ có thể dùng một từ để diễn tả, đó là sốc. Thấy Ngọc Thái làm bể chai rượu xong cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, ông Ngọc Hải nhẹ nhàng lên tiếng.
Thôi không tiếc nữa, con lại ngồi đi, cứ để đó lát cô Hà dọn. Chai rượu lần trước con mang về vẫn còn đây này.
Ông Ngọc Hải cầm chai rượu tương tự đưa cho Đại Dương rót vào ly.
Con xin lỗi vì đã sơ ý.
Nói rồi, Ngọc Thái đi lại ghế trống bên cạnh, ngồi xuống, khiến tôi bị kẹp giữa hai người đàn ông, một người yêu mới và một người yêu cũ. Đại Dương nói với Ngọc Thái.
Đây là Giang, bạn gái của anh.
Sau đó, Đại Dương chỉ tay sang Ngọc Thái nói với tôi.
Đây là Thái, em trai của anh. Em mới vừa kết thúc khóa du học tại Anh. Bữa tiệc nhỏ hôm nay tổ chức để chào đón em ấy trở về nước đó.
Ngọc Thái chủ động vươn tay ra bắt tay với tôi. Anh ta còn cố ý bóp tay tôi thật mạnh nữa, khiến tôi đau điếng.
Chào chị dâu.
Mặc dù rất đau, nhưng tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười, gượng gạo đáp trả lại anh ta.
Chào em.
Ông Hải cầm ly rượu giơ lên nói.
Hôm nay bố mẹ rất vui. Thứ nhất là con trai lớn của bố mẹ dẫn người yêu về nhà ra mắt. Thứ hai là con trai út của bố mẹ tốt nghiệp đại học. Cả nhà chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào.
Tôi cũng nâng ly, cụng ly với mọi người. Ngọc Thái còn cố ý cụng vào ly của tôi thật mạnh. Uống xong ly rượu, mừng mọi người cầm đũa lên gắp đồ ăn. Trên bàn toàn là món ăn tôi rất thích. Nếu là bình thường tôi sẽ ăn thử mỗi món một ít để học mót, rồi về trổ tài nấu ăn cho Phương Thanh và Quỳnh Chi. Tôi có năng khiếu trong việc nấu ăn, nên mỗi lần đi ăn nhà hàng hay đi ăn tiệc rượu, nếu gặp món ngon tôi chỉ cần nhìn qua là về nhà có thể bắt chước nấu. Thậm chí có món tôi còn nấu ngon hơn họ. Nhưng hôm nay tôi cứ như là bị thứ gì đó chặn ở cổ họng, khiến tôi không thể nuốt trôi, cũng không có vị giác gì cả. Bà Mỹ Lệ thấy tôi không gắp thức ăn thì nói với Đại Dương: "Con gắp cho Giang ăn đi, chắc con bé ngại sẽ ăn mỗi một món." Tôi không có hứng thú ăn nên chỉ gắp mỗi món để gần tôi nhất cho có lệ. Đại Dương ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Em thích ăn món gì nào, anh gắp cho em." Tôi chưa kịp nói, Ngọc Thái đã gắp vào bát của tôi đầy những món bình thường mà tôi hay ăn. "Em nghĩ con gái thích ăn những món này này, chị dâu ăn đi ạ, cô Hà nấu ngon lắm đấy." Mặc dù Ngọc Thái nói lễ phép với tôi như vậy, nhưng dưới chân của anh ta đang kẹp chặt lấy một chân của tôi. Tuy chỉ là đóng giả, nhưng mà tôi cảm giác rất có lỗi với Đại Dương. Tôi chỉ sợ nếu như ai đó nhìn thấy cảnh này, không biết họ sẽ nghĩ tôi là loại con gái gì nữa. "Cảm ơn em." Ngoài miệng thì nói như vậy thôi, nhưng mà trong thâm tâm của tôi muốn băm xé Ngọc Thái ra thành từng mảnh. Nếu có thể, tôi muốn đá vào cái chân kia của anh ta một cách thật mạnh. Đã thế, khi nhận lời cảm ơn của tôi, Ngọc Thái lại còn cố tình dùng bàn chân trần của anh ta vuốt ve chân của tôi. "Không có gì, chị dâu cứ thích ăn là được." Mọi người vừa ăn vừa kể nhiều chuyện vui về Đại Dương và Ngọc Thái lúc còn nhỏ, tiếng cười vang rộn cả phòng ăn. Còn tôi thì phải chịu đựng cái hành động không đứng đắn của Ngọc Thái suốt bữa ăn. Bị Đại Dương, thỉnh thoảng tôi cũng mỉm cười để không bị mọi người phát hiện có sự bất thường của tôi với Ngọc Thái. "Con no rồi, bố mẹ với anh chị cứ ăn đi ạ." Ngọc Thái bất ngờ buông đũa đứng dậy nói. Bà Mỹ Lệ lo lắng nhìn Ngọc Thái: "Sao con ăn ít thế? Nãy giờ mẹ thấy con uống rượu thôi. Ăn thêm chút nữa đi con, lát lại đói bây giờ." "Dạ thôi, con no rồi, con xin phép ạ." Ngọc Thái đi ra khỏi phòng ăn mà tôi có cảm giác như vừa chút được một gánh nặng. Tôi thầm cảm ơn anh ta vì đã biết điều tha cho tôi. "Cháu cứ ăn thoải mái đi nhá, có lẽ em nó ăn món Tây quen rồi. Đừng có bắt chước nó." "Dạ vâng ạ." Không có mặt Ngọc Thái, tôi thoải mái hơn hẳn. Vì thế mà tôi ăn cũng có cảm giác ngon miệng. Bà Mỹ Lệ hỏi tôi: "Ngày mai là chủ nhật, cháu có phải đi làm không?" "Dạ cháu không ạ." "Thế bác ghé chung cư của cháu, dù cháu đi mua sắm, đi spa nhé. Chỗ bác qua chỗ cháu cũng gần mà, bác đi bộ qua cũng được." Tôi nhìn qua Đại Dương rồi khẽ đá chân vào chân của anh ta, ý muốn anh ta giúp tôi nói lời từ chối. Bởi vì dù sao chúng tôi cũng chỉ là đang đóng giả thôi mà, không cần phải tạo dựng mối quan hệ khăng khít quá. Thế nhưng anh ta lại bình thản nói: "Em đừng lo lắng quá, mẹ anh nhiều tiền lắm, đi với mẹ, mẹ sẽ bao em hết." Tôi đá mạnh vào chân của Dương một cái: "Anh này." Nói rồi tôi quay sang nói với bà Mỹ Lệ: "Dạ vâng, lâu rồi cháu cũng chưa đi spa, cháu cũng muốn chăm sóc da mặt một chút." "Mẹ, con cũng muốn đi spa này." "Con đưa mẹ với Giang đi thì càng tốt. Thời đại nay rồi, nam giới đi chăm sóc da mặt cũng nhiều mà, có riêng gì nữ giới đâu." Nghe bà Mỹ Lệ và Đại Dương nói chuyện, tôi lấy tay che miệng cười. Có lẽ do tính chất nghề nghiệp của Đại Dương nên anh mới cần phải chăm sóc da mặt. "Em cười anh đấy à?" "Không có." Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, kết thúc cuộc nói chuyện vui vẻ giữa chúng tôi. "Cháu xin phép ra ngoài nghe điện thoại một lát." Nói rồi tôi đi về phía phòng khách để nghe điện thoại. "Alo, em vẫn dùng số cũ à? Thế mà anh cứ tưởng là em đổi số rồi chứ." Giọng nói của Ngọc Thái vang lên từ đầu dây bên kia, khiến tôi thiếu chút nữa thì làm rơi cả điện thoại. Tôi sợ mọi người nghe thấy nên vừa đi ra ngoài vừa nói nhỏ vào điện thoại: "Anh gọi cho tôi làm cái gì? Sao lại xưng tôi với anh thế? Sao em có thể vô tình với anh như vậy?" Tôi ngồi xuống ghế đá trước biệt thự, nghiêm túc nói vào trong điện thoại: "Tôi với anh hiện tại không còn quan hệ gì hết. Anh cũng đừng gọi điện cho tôi nữa. Tốt nhất ý là cứ xem nhau là người dưng đi." Dứt lời tôi liền cúp máy. "Sao lại ngang nhiên cúp điện thoại của anh thế?" Thấy Ngọc Thái bất thình lình xuất hiện trước mặt của tôi sợ hãi đứng dậy chạy vào trong nhà. Nhưng chỉ cần một cái duỗi tay nhẹ của anh ta đã bắt được tôi ngược trở lại. Anh ta ôm tôi cùng ngồi xuống ghế đá rồi nói: "Em để anh ôm em một chút đi. Anh nhớ em chết đi được ấy. Chúng ta bao lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ?" Lúc này tôi ngồi trên đùi của Ngọc Thái, eo của tôi bị anh ta ôm chặt khiến tôi sợ cuống lên. "Anh buông tôi ra đi, không mọi người nhìn thấy bây giờ đấy." "Nhìn thấy thì sao nào? Vừa lúc cho mọi người biết chúng mình yêu nhau hơn 4 năm rồi." "Anh điên rồi, tôi và anh chia tay rồi mà.
Em nói chia tay nhưng anh chưa đồng ý.
Lời nói ngang ngược của Ngọc Thái khiến tôi càng sợ hãi. Tôi vạch rõ giới hạn với anh ta.
Anh nên nhớ, bây giờ tôi là người yêu của anh trai anh đấy.
Ngọc Thái nghe nhắc tới anh trai của mình thì nghiêm túc hỏi tôi.
Em bắt đầu yêu đương anh ấy từ bao giờ?
Tôi cũng không ngại nói cho Ngọc Thái biết.
Từ khi biết cái bộ mặt thật của anh.
Nghe tôi nói, Ngọc Thái gục đầu vào vai của tôi. Anh ta cứ ngồi im lặng như vậy, ôm chặt lấy eo của tôi như vậy mà không nói gì.
Mùi hương và hơi thở từng rất quen thuộc của Ngọc Thái phả vào mặt của tôi, khiến tôi nhớ lại những năm tháng ngọt ngào mà tôi và anh ta đã từng trải qua. Nhưng hiện tại, tất cả những điều tốt đẹp đó chỉ còn là ký ức, thay vào đó là cảm giác vừa khó chịu lại vừa sợ hãi. Hàng nước mắt của tôi lặng lẽ rơi. Đó là dấu chấm hết cho mọi thứ liên quan tới mối tình hơn 4 năm qua giữa tôi và Ngọc Thái. Cảm nhận được bờ vai của tôi ướt lạnh, có lẽ là nước mắt của Ngọc Thái chảy xuống. Một hồi lâu sau, anh ta cất giọng nghẹn ngào.
Em biết anh yêu em thế nào mà. Em có thể bỏ qua tất cả lỗi lầm của anh để mình làm lại được không em?
Những lời Ngọc Thái vừa nói, nếu như là trước đây, có lẽ tôi sẽ tin. Nhưng khi biết anh ta đã giấu giếm tôi nhiều thứ, tôi mới nhận ra mình đã ngu ngốc bị anh ta lừa dối hơn 4 năm trời.
Anh có nhớ cái ngày chúng ta bắt đầu yêu nhau, chúng ta đã hứa hẹn đưa ra quy ước gì không?
Thấy Ngọc Thái không đáp lại lời tôi tiếp tục nói. Lúc đó tôi với anh cùng thống nhất trong tình yêu chỉ có một và duy nhất. Anh cũng đã nói trong trái tim của anh luôn chỉ có tôi và duy nhất một mình tôi. Và tôi cũng vậy. Tôi ngu muội đặt hết tình cảm của mình và niềm tin của mình ở anh. Để rồi cuối cùng tôi nhận lại được cái gì chứ?
Anh xin lỗi.
Lời xin lỗi của anh có ích gì khi mà anh để lại trong tim của tôi vết sẹo quá lớn, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể dị máu.
Anh hứa từ nay anh sẽ không bao giờ khiến em phải buồn nữa.
Người ta nói một lần bất tín, vạn lần bất tin. Tôi không còn tin ở anh nữa. Người mà tôi tin yêu hiện tại là anh trai của anh. Tôi mong rằng nhận được lời chúc phúc từ chính miệng của anh.
Bị tôi cự tuyệt, Ngọc Thái trong phút chốc như trở thành con người khác. Anh ta xô tôi ngã xuống ghế đá, nằm đè lên người của tôi. Không những vậy, hai cánh tay của tôi còn bị anh ta giữ chặt ở trên đỉnh đầu. Anh ta gằn giọng nhả ra từng tiếng.
Anh tuyên bố cho em biết, trong mối quan hệ giữa em và anh thì anh mới là người quyết định. Em nói chia tay nhưng anh không đồng ý, nghĩa là chúng ta vẫn là của nhau. Anh cho em thời gian một tuần, em chấm dứt mối quan hệ của em với anh trai của anh đi. Nếu không, đừng có trách anh vô tình.
Dứt lời, anh ta áp xuống môi của tôi, cắn mút rất thô bạo. Tôi vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta.
Anh buông tôi ra, anh có biết mình đang làm cái gì không hả?
Ngọc Thái không dừng lại mà khống chế hai tay của tôi bằng một tay. Còn tay kia, anh ta di chuyển vào trong áo của tôi càn quấy. Giọng điệu của anh ta phát ra đầy châm biếm.
Anh thay đổi quan điểm của mình rồi. Anh không muốn để dành lần đầu của em cho đêm tân hôn nữa, mà anh muốn ngay bây giờ.
Anh điên rồi, anh dừng lại đi.
Giọng nói của Ngọc Thái phát ra thiếu kiểm soát.
Bởi vì em quá xinh đẹp, vì anh yêu em nên anh mới phát điên đấy. Em có hiểu không hả?
Tôi vùng vẫy trong vô vọng. Anh đừng làm như vậy, xin anh.
Em nói đi, em nói anh phải làm thế nào đi.
Không lẽ anh phải trơ mắt nhìn em kết hôn với anh trai của anh sao?
Giang ơi, em có ở đó không?
Nghe đại dương gọi tôi, Ngọc Thái vẫn không chịu rời khỏi người tôi. Anh ta cắn vào môi tôi thật mạnh, cảnh cáo.
Nếu một tuần sau em còn chưa giải quyết xong chuyện tình cảm với anh trai của anh thì anh không ngại để anh ấy nhìn thấy anh cưỡi trên người của em đâu.
Dứt lời, Ngọc Thái thản nhiên đứng dậy đi về phía đại dương. Còn tôi bị anh ta cắn đau tới mức chảy nước mắt. Tôi cố nén đau và sự nhục nhã để chỉnh lại trang phục của mình. Tôi nghĩ mình xong rồi, bị đại dương bắt gặp thân mật với em trai của mình. Không biết anh ta phản ứng thế nào đây. Tôi chuẩn bị tinh thần đối mặt với đại dương, lại nghe đại dương hỏi Ngọc Thái.
Em có thấy Giang đâu không?
Chị dâu vừa mới ra ngoài nghe điện thoại một lúc, mà anh đã đi tìm rồi sao? Anh sợ có ai bắt mất chị sao?
Anh sợ Giang có chuyện gì buồn thôi.
Tôi nghe đại dương và Ngọc Thái vẫn đứng trước cửa chính biệt thự nói chuyện mà không xảy ra xô xát, nên tôi nghĩ đại dương không nhìn thấy Ngọc Thái vừa nãy đã làm gì tôi. Vì vậy tôi ngồi dậy ngay ngắn, lấy điện thoại ra bấm gọi về cho mẹ. Vừa bắt máy,
Giọng của mẹ tôi đã vang lên ở đầu dây bên kia.
Alo, mẹ đây.
Mẹ. Tôi như bị ai đó bóp chặt lấy yết hầu, không thể nói nên lời.
Con bị làm sao thế? Đừng nói với mẹ là con nhớ bố mẹ phát khóc đi nhá.
Mẹ tôi vừa dứt lời, tôi liền bật khóc thành tiếng. Tôi nói trong tiếng nức nghẹn.
Con nhớ bố mẹ và em. Vì vậy, bố mẹ có thể thay đổi ngày nhận xe sớm hơn để con được về gặp bố mẹ không ạ?
Khi con bé này nhớ bố mẹ thì xin nghỉ vài hôm mà về đây với bố mẹ. Việc gì phải đợi tới ngày nhận xe? Ngày giao xe, bố mẹ coi thầy rồi, không thể đổ được đâu con ạ.
Tôi tính nếu giao xe sớm, tôi chấm dứt với Đại Dương theo ý của Ngọc Thái mà không bị bố mẹ phát hiện. Tôi sợ nếu tôi chấm dứt với Đại Dương trước khi giao xe thì kiểu gì bố mẹ tôi cũng sẽ nghĩ tôi yêu đương lăng nhăng rồi bắt tôi nghỉ việc ở Hà Nội để về Hải Phòng làm việc. Nên tôi không còn cách nào khác là năn nỉ bố mẹ chọn ngày giao xe sớm hơn. Không ngờ bố mẹ tôi lại mê tín như vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải tiếp tục cùng Đại Dương hợp tác đóng giả người yêu gần một tháng nữa. Ngọc Thái chắc chắn sẽ không để cho tôi yên. Nếu anh ta biết tôi và Đại Dương chỉ là mối quan hệ yêu đương giả thì còn chết nữa. Vì bố mẹ của Đại Dương và bố mẹ của tôi rất tin tưởng mối quan hệ của chúng tôi. Tôi biện lý do nói với mẹ.
Con sợ xin nghỉ sếp không cho. Bởi vì thời điểm này showroom chỗ con đang làm rất đông khách.
Nếu khó xin nghỉ như vậy thì con phải xin phép từ bây giờ đi, để đến lúc giao xe con được về chứ. Con nhớ phải về ít nhất một tuần đấy.
Dạ mẹ.
Nhớ bố mẹ và em ấy thì bật camera lên, mẹ gọi Messenger cho hay gọi Zalo đó.
Dạ lát con về con gọi lại, giờ con đang ở ngoài mẹ ạ.
Tôi cúp điện thoại, thấy Đại Dương đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào rồi. Tôi quay qua, anh ta cố gắng một cách bình thường nhất.
Xin lỗi, em nói chuyện điện thoại hơi lâu.
Đại Dương ôm mặt tôi quay lại, đối diện với mặt của anh ta. Anh ta cẩn thận vuốt lại mái tóc của tôi cho ngay ngắn rồi quan tâm hỏi.
Em khóc đấy à?
Tôi cụp mắt xuống nói.
Không có.
Đại Dương dùng hai ngón tay cái lau vệt nước mắt còn đọng lại trên hai má của tôi nói.
Nếu em không ngại, có thể xem anh là người yêu thực sự của em, chia sẻ cho anh biết em gặp phải chuyện gì. Nếu mà anh giúp được, anh sẽ giúp em.
Chuyện tôi đang gặp phải bất kỳ ai cũng không thể giúp, chỉ có chính tôi mới có thể giúp chính mình. Vì vậy tôi lắc đầu.
Không có chuyện gì đâu. Mẹ em gọi điện cho em, em nhớ mẹ quá ấy mà.
Có lẽ Đại Dương nhìn ra được là tôi đang nói dối, vì vậy anh ta ôm tôi rồi vỗ về lưng tôi.
Nếu không ngại thì bờ vai này luôn sẵn sàng cho em tựa vào bất kỳ khi nào em cần.
Tôi đẩy Đại Dương ra rồi cười gượng.
Đáng lẽ anh nên đi làm diễn viên thì hơn đấy. Ngoại hình và mồm mép của anh tôi nghĩ đạt cái trình độ đóng được vai chính đấy.
Anh chỉ mong được là nam chính của riêng em thôi.
Nghe Đại Dương nói đùa, tôi quên hết mọi chuyện xảy ra, bật cười thành tiếng.
Anh ta nắm lấy tay của tôi đứng dậy.
Mình vào nhà thôi.
Tôi và Đại Dương vào nhà, ngồi chơi nói chuyện với ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ. Một lúc tôi xin phép ra về. Có thể nói lần đầu tiên ra mắt gia đình Đại Dương, tôi đã chiếm trọn tình cảm của ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ. Lúc tôi ra về, bà Mỹ Lệ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ngày hôm sau bà qua rủ tôi đi mua sắm và đi spa.
Đại Dương cũng không lấy xe chở tôi về, mà anh ta đi bộ đưa tôi về. Tôi và Đại Dương sánh vai bên nhau. Nhìn bề ngoài chúng tôi rất đẹp đôi. Tôi mang giày cao gót nên không thấp quá so với anh ta. Chiếc váy trắng tôi mặc cũng tông xỉ tông với áo thun trắng của anh ta. Vì vậy nhìn tôi và Đại Dương cứ như một cặp tình nhân thực thụ. Tuy nhiên tôi không dám đi quá gần Đại Dương. Anh ta chỉa tay ra trước mặt của tôi và nói.
Anh nắm tay em có được không?
Tôi khéo từ chối.
Anh nắm tay em, người khác mà nhìn thấy, em sẽ mất đi một vài cơ hội tìm bạn trai của mình thì sao? Bởi vì họ nghĩ em đã có người yêu rồi đấy.
Anh cũng nghĩ anh sẽ thiệt thòi như em vừa nói. Nhưng nhỡ bố mẹ của anh lên tầng nhìn xuống, thấy mình yêu nhau mà chẳng thể hiện tình cảm gì, họ lại nghi ngờ mình đang diễn đó.
Chẳng cần đợi tôi đồng ý, Đại Dương đan tay anh ta vào tay của tôi, rồi chúng tôi cùng sóng bước về tòa nhà mà tôi ở. Ban đầu tôi hơi ngượng vì hành động thân thiết của anh ta nên bước đi khá chệch choạng, nhưng một lúc sau tôi cũng quen. Tôi ngước nhìn Đại Dương cười nói.
Có khi nào chúng ta đang đi thế này lại có người từng là khách của anh nhận ra, do họ nghĩ anh đang phục vụ em không?
Tôi vừa dứt lời liền có một nhóm phụ nữ trung niên tập thể dục buổi tối đi ngang qua. Một người lên tiếng.
Dương. Đại Dương gật đầu. Dạ em chào chị. Các chị đi tập thể dục đấy à? Dương có bạn gái xinh quá. Em cảm ơn chị đã khen.
Tôi cười gật đầu chào các chị. Họ vừa đi qua tôi liền hỏi Đại Dương.
Đây là khách của anh đấy à?
Ừ, nhiều người sống ở đây là khách của anh lắm. Chị ấy là một trong số đó. Nhà chị ấy kia kìa.
Đại Dương vừa hồn nhiên vừa nói, vừa chỉ tay vào ngôi nhà gần đó.
Anh tìm hiểu cả chỗ ở của khách sao?
Không, tình có anh biết thôi.
Tôi thích cái tính cách thật thà của Đại Dương. Mặc dù làm cái nghề không trong sạch, nhưng anh ta không hề che đậy, mà thẳng thắn thừa nhận, thậm chí thừa nhận mối quan hệ của mình với khách hàng một cách thoải mái. Về tới tòa nhà, tôi rút tay của tôi ra khỏi tay của anh ta, nhưng mà anh ta vẫn nắm chặt lấy tay của tôi.
Anh đưa em lên nhà nhé.
Tôi từ chối ngay.
Không cần đâu.
Lúc tôi đi với Đại Dương, Phương Thanh và Quỳnh Chi vẫn chưa đi làm về. Tôi còn nhắn tin cho hai đứa, nói là đi sinh nghiệp đồng nghiệp. Nếu hai đứa mà bắt gặp tôi đi cùng với Đại Dương lần nữa, không biết chúng nó nghĩ sao. Vì vậy tôi không muốn để Đại Dương đưa tôi lên nhà.
Anh phải nhìn thấy em vào nhà anh mới yên tâm chứ.
Trước sự quyết tâm của Đại Dương, tôi đành chịu thua. Đại Dương đưa tôi lên căn hộ. Tôi ở, anh ta cũng về ngay.
Em vào đi.
Vâng, anh về nhé.
Lúc tôi mở cửa căn hộ đi vào, lại nghe giọng nói của Phương Thanh và Quỳnh Chi chào Đại Dương vang lên ở sau lưng.
Chào anh Dương.
Tôi cứ giống như là người làm chuyện xấu bị hai đứa bạn của mình bắt gặp vậy. Tôi định làm liều đóng cửa lại thì nghe Chi nói:
Anh Dương vào nhà chơi đã.
Tôi lườm Nguyễn Chi và Thanh, tưởng chừng là muốn nổ con mắt. Cũng may Đại Dương nói lời từ chối.
Hôm nay Giang mệt rồi, mai anh lại tới.
Lời nói của Đại Dương khiến tôi phải phủ thú nhận toàn bộ sự thật với hai đứa bạn thân của tôi sau khi Đại Dương về.
Hôm trước, bố mẹ tao lên coi xe thì gặp anh ta ở showroom Đại Dương. Vì một sự cố bất ngờ nên tao nhờ anh ta đóng giả làm người yêu, làm nhân viên bán hàng của showroom để qua mặt bố mẹ tao. Đó cũng là lý do hôm trước tao đi với anh ta đấy. Hôm nay thì tới phiên tao đóng giả làm người yêu của anh ta để ra mắt bố mẹ anh ta.
Quỳnh Chi nghe tôi giải thích thì phản ứng mạnh mẽ.
Đóng giả? Thế có cần phải nắm tay tình cảm như thế không? Với lại tao thấy ánh mắt của anh ta dành cho mày không phải là bình thường đâu.
Phương Thanh hỏi tôi:
Nhà của anh ta gần đây à?
Ừ, biệt thự bên hồ.
Wow, con nhà đại gia đó.
Quỳnh Chi có vẻ không được thiện cảm với Đại Dương nên nói:
Mày biết rõ nghề nghiệp của anh ta rồi, phải cẩn thận đấy.
Tao biết rồi, tao cũng định giao xe cho bố mẹ tao xong thì chấm dứt với anh ta. Chỉ có điều mọi chuyện không được thuận lợi như ý tao muốn thôi.
Sao lại không thuận lợi?
Chúng mày có vắt óc cũng không nghĩ ra được tình huống cẩu huyết mà tao vừa gặp đâu.
Thanh và Quỳnh Chi đều tò mò.
Tình huống gì?
Hôm nay tao tới nhà ông Dương dự bữa tiệc gia đình anh ta chào đón em trai của anh ta du học trở về. Và em trai của anh ta chính là Thái.
Cái gì?
Cả Thanh và Chi đều không thể tin vào điều mà tôi vừa nói. Nó đồng thời hét lên.
Thế rồi sự việc diễn ra thế nào?
Cả tao và Thái đều bất ngờ. Nhưng mà anh ta ngang ngược, nói rằng trong mối quan hệ của chúng tao, anh ta mới là người quyết định. Anh ta còn bắt tao phải kết thúc với ông Dương trong vòng một tuần nữa.
Rồi mày tính sao?
Tao chưa biết tính sao cả. Nhưng tao còn phải nhờ ông Dương đóng giả người yêu của tao cho ngày giao xe của bố mẹ nữa. Còn tới gần một tháng nữa mới tới ngày giao xe. Lúc đó mới tính đến tên Thái kia được.
Bọn tao cầu mong mọi việc suôn sẻ với mày.
Tôi không muốn Phương Thanh và Quỳnh Chi lo lắng, nên tôi không kể lại sự việc Ngọc Thái làm gì với tôi tại nhà của anh ta.
Chiều hôm sau là chủ nhật, như thường tôi sẽ cùng với Thanh và Chi đi mua đồ ăn tích trữ cho một tuần sau đó, rồi sẽ cùng trổ tài nấu nướng, rồi gọi bạn trai của hai đứa chúng nó cùng tới ăn. Còn hôm nay tôi có hẹn với mẹ của Đại Dương nên tôi không đi với hai đứa chúng nó được.
Phương Thanh và Quỳnh Chi vừa đi được một lúc, tôi nghe rõ tiếng gõ cửa. Người gõ cửa là Đại Dương. Thấy anh ta tôi có chút ngạc nhiên.
Ơ, anh cũng đi cùng tôi với bác thật đấy à?
Anh chưa từng nói dối em chuyện gì cả.
Anh xuống dưới trước đi, em thay đồ rồi xuống ngay.
Tôi đóng cửa rồi vào thay đồ. Tôi tưởng Đại Dương xuống dưới đợi tôi, không ngờ anh ta vẫn đứng ngoài cửa đợi tôi, khiến tôi có chút áy náy.
Đại Dương tự nhiên nắm lấy tay của tôi, cứ như thể chúng tôi là người yêu thật sự của nhau vậy.
Sợ để bà Mỹ Lệ đợi lâu, tôi cũng để mặc anh ta.
Bà Mỹ Lệ nhìn thấy chúng tôi thân mật thì vui lắm.
Đại Dương chở chúng tôi đến tới khu chuyên bán đồ hiệu cao cấp. Tôi từng nghe tới các nghệ sĩ mặc đồ hiệu có giá đắt đỏ ở đây, nhưng chưa từng nghĩ tới lại được nhìn tận mắt những món đồ đó. Vì tôi không có tiền nên chỉ xem và tư vấn cho bà Mỹ Lệ. Thế nhưng bà Mỹ Lệ toàn lựa những kiểu dáng trẻ trung, thậm chí nhiều mẫu mà chỉ hỏi ý kiến của Đại Dương mà không hỏi qua ý kiến của tôi, khiến tôi cũng khá chạnh lòng. Đúng như lời Đại Dương nói, lúc tính tiền bà Mỹ Lệ còn giành trả với Đại Dương. Con phải tạo cơ hội cho mẹ, để mẹ có được ấn dấu ấn tốt với con dâu tương lai của mẹ chứ. Tuân lệnh mẹ đại gia của con. Nhìn cách nói chuyện hài hước của bà Mỹ Lệ với Đại Dương, tôi cũng hạnh phúc lây. Tôi nghĩ do bà thương con trai, kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng nên bà giành trả với con trai. Đại Dương đóng vai người khuân vác. Sau một hồi đi dạo thì Đại Dương cũng xách nặng hai tay những túi đồ. Anh ta để đồ vào sau xe rồi đưa chúng tôi đi spa. Bà Mỹ Lệ là khách VIP của spa lớn nhất Hà Nội, nên tôi cũng được các nhân viên chăm sóc trọn gói toàn thân như bà. Tôi cứ nghĩ Đại Dương cũng tới đây chăm sóc da, nhưng không phải. Anh ta chỉ là người hộ tống tôi và bà Mỹ Lệ thôi. Sau khi chăm sóc da, Đại Dương lại chở chúng tôi đi ăn. Điểm trừ của Đại Dương là làm ngành trai bao, còn lại mọi mặt về anh ta tôi đều chấm điểm tuyệt đối. Từ ngoại hình tới tính cách, anh ta đi cùng tôi và bà Mỹ Lệ hết đi mua sắm đến đi làm đẹp, phải chờ chúng tôi đi hàng tiếng đồng hồ mà tinh thần của anh ta vẫn vui vẻ. Lúc chúng tôi đi ăn, anh ta còn tinh tế chăm sóc cho cả tôi và bà Mỹ Lệ, để không ai có cảm giác mình bị thiệt. Trên đường về, bà Mỹ Lệ vui vẻ cười nói: "Hôm nay đi với cháu bác vui lắm. Chủ nhật tuần sau bác cháu mình lại cùng đi nữa nhé." "Dạ, để cháu xem tuần sau có phải đi làm không đã rồi cháu báo với bác sau ạ." Tôi không muốn quá gần gũi với bà Mỹ Lệ. Tôi sợ lúc tôi và Đại Dương lấy cớ chia tay để kết thúc thỏa thuận đóng giả người yêu của nhau sẽ khiến bà ấy buồn. Bà Mỹ Lệ xem tôi như là con gái, bà dặn dò: "Là phụ nữ của bạn đến mấy cũng phải ưu tiên chăm sóc sắc đẹp của bản thân mình, vì mình có đẹp đàn ông họ mới yêu cháu ạ." "Dạ vâng." Có lẽ bà Mỹ Lệ cũng thường xuyên đi spa chăm sóc da, nên mặc dù ngoài 50 tuổi nhưng da và dáng của bà rất đẹp. Tôi với Phương Thanh và Quỳnh Chi cũng đi spa chăm sóc da, nhưng chỉ đi mỗi tháng một lần. Lúc Đại Dương chạy xe về tới Vinhome Green Bay, bà Mỹ Lệ nói với anh ta: "Chở mẹ về nhà trước đi, sẽ đưa bé Giang về nhé." Đại Dương cũng nghe lời bà, chở bà về trước. Cả buổi chiều đi mua sắm, đi spa, đi ăn với Đại Dương, tôi không có vấn đề gì cả. Hiện tại tôi lo lắng chạm mặt với Ngọc Thái. Và cái gì đến cũng sẽ đến. Hình như Ngọc Thái biết hôm nay tôi đi cùng với bà Mỹ Lệ và Đại Dương, nên khi xe của Đại Dương dừng lại trước nhà của anh ta để bà Mỹ Lệ xuống xe, đã thấy Ngọc Thái đứng ở đó. Tôi không thể ngồi lì trên xe để tránh mặt Ngọc Thái được. Vì vậy lúc bà Mỹ Lệ xuống xe, tôi cũng theo bà xuống. Bà Mỹ Lệ thấy Ngọc Thái thì quan tâm hỏi: "Sao con đứng ở đây một mình thế con?" "Con đứng ở đây chờ mẹ với anh về." Nói rồi Ngọc Thái quay sang nhìn tôi chào hỏi: "Chào chị dâu." Tôi không dám nhìn mặt Ngọc Thái xem biểu hiện của anh ta lúc này thế nào, mà gật đầu đáp lại: "Chào em." Bà Mỹ Lệ nói với Đại Dương: "Con mở cốp xe lấy cái túi sách cho mẹ." Đại Dương cũng mở túi sách ra, lấy một chiếc túi đựng túi sách hiệu Hummer mới mua đưa cho bà Mỹ Lệ. Sau đó bà đưa cho Ngọc Thái nói: "Đem vào nhà cho mẹ." Bà Mỹ Lệ chỉ vào cốp xe nói với tôi: "Chỗ đồ kia bác tặng cháu, coi như là quà gặp mặt của bác. Bác mong cháu vui vẻ khi nhận nó." "Chỗ đồ đó giá trị lớn quá, cháu không dám nhận đâu ạ." Lúc chọn đồ, bà Mỹ Lệ toàn chọn theo những mẫu thiết kế mới, trẻ trung, năng động. Tôi cứ nghĩ rằng đó là phong cách ăn mặc của bà cơ. Nhiều món đắt tiền, bà chỉ hỏi ý kiến của Đại Dương. Tôi còn nghĩ là bà không tôn trọng tôi. Không ngờ lại bà chủ định mua cho tôi. Bây giờ nghiệm lại tôi hiểu vì sao bà lại dành trả tiền với Đại Dương. Thấy tôi từ chối, Đại Dương nói xen vào: "Em nhận cho mẹ anh vui, dù sao cũng đã mua rồi. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mẹ bỏ ra một số tiền lớn như vậy mua cho người khác đấy." Tôi liếc mắt nhìn qua Ngọc Thái, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh ta nhìn tôi, khiến tôi rùng mình. Tôi rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, không biết phải hành xử thế nào. Tôi đang mải mê suy nghĩ thì nghe giọng nói của bà Mỹ Lệ: "Cháu đừng suy nghĩ nhiều, cháu cứ về nghỉ ngơi đi nhé, bác cũng vào đây." Không còn cách nào khác, tôi đáp lại: "Cháu cảm ơn bác, Cháu chào bác, cháu về.
Tôi định mở cửa ngồi vào băng ghế sau thì Đại Dương nhanh tay mở cửa ghế phụ cho tôi ngồi.
Lên xe thôi em.
Tôi không thèm nói lời tạm biệt Ngọc Thái mà lên xe ngồi luôn, coi như kiếp nạn hôm nay của tôi cũng qua.
Lúc Đại Dương lái xe rời đi, tôi quay qua nhìn anh ta nghiêm túc nói:
Giao xe xong cho bố mẹ tôi thì chúng ta chấm dứt thỏa thuận đóng giả người yêu của nhau nhé. Mình sẽ lấy lý do không hợp nói với bố mẹ của hai bên.
Dù sao cũng chỉ là đóng giả thôi nên tôi không nhận được chỗ đồ kia đâu. Anh cất chỗ bài đó rồi mai mốt tặng người yêu thật sự của anh ấy. Nếu nhận, tôi sẽ cảm thấy áy náy với mẹ của anh suốt đời.
Đại Dương tập trung lái xe mà không đáp lại lời nói của tôi. Nét mặt của anh ta cũng thoáng vẻ không vui. Anh ta chạy xe vào tầng hầm của tòa nhà gửi xe, chứ không đậu tạm xe bên ngoài. Xuống xe, anh ta mở cốp ra, lấy hết những túi đồ xuống và nói với tôi:
Mẹ là người bỏ tiền mua, cũng là người tặng em. Nếu em không muốn nhận ý, thì tự em mang mà trả cho mẹ anh đi. Anh không có liên quan gì hết.
Nói rồi, Đại Dương đi về phía thang máy lên căn hộ của tôi, khiến tôi không còn cách nào khác là phải đi theo anh ta. Thanh và Chi có nhắn tin với tôi, hai đứa đi xem phim với người yêu. Vì vậy, Đại Dương sau khi mang đồ lên cho tôi, anh ta không chịu đi, khiến tôi rất lo lắng.
Chi với Thanh đi chơi rồi sao?
Dạ vâng, chúng nó đi xem phim rồi.
Vậy anh ngồi chơi với em nhé, khi nào bạn em về thì anh về.
Tôi muốn đuổi anh ta đi nhưng mãi vẫn không mở miệng ra được. Cuối cùng tôi rót cho Đại Dương một ly nước đưa cho anh ta.
Anh uống nước đi.
Anh nhận ly nước từ tay của tôi. Không biết là do vô tình hay là cố ý, lúc nhận ly nước từ tay của tôi, anh ta còn nắm cả bàn tay của tôi. Cảm giác của tôi giống như vừa chạm vào ổ điện, khiến một dòng điện mạnh chạy từ bàn tay đi khắp cơ thể.
Cảm ơn em.
Không có gì. Đại Dương thì không nói. Từ lúc tôi biết anh ta đến giờ, anh ta nói rất ít. Còn tôi thì là đứa hay nói. Trong các cuộc vui gặp bạn bè, tôi thường là người sôi nổi nhất. Mấy đứa bạn của tôi thường nói tôi bị ảnh hưởng nghề nghiệp. Nhưng trước Đại Dương, tôi không nói gì cả. Tôi không biết tìm chủ đề gì để nói, bởi vì nghề nghiệp của anh ta khá nhạy cảm. Đuổi anh ta về thì bất lịch sự. Vì vậy tôi lấy điện thoại ra, nghịch cái điện thoại để mặc cho anh ta ngồi đó, khiến bầu không khí rơi vào im lặng. Tôi quên bẵng đi sự tồn tại của Đại Dương trong phòng khách mà ngồi xem phim trên điện thoại. Có hết một bộ phim dài, tôi ngẩng mặt lên thấy anh ta vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm như vũ trụ của anh ta, trái tim của tôi bỗng nhiên đập chập một nhịp. Tôi rất ghét tâm trạng của tôi lúc này. Cảm giác hồi hộp, xốn xang, giống như thiếu nữ mới lớn vậy. Tôi dặn lòng anh ta là trai bao. Hơn nữa anh ta lại còn là anh trai của Ngọc Thái. Tôi không thể xung động trước anh ta được. Vậy mà chỉ một ánh mắt của anh ta khiến trái tim của tôi mềm nhũn. Chỉ một ánh mắt của anh ta mà anh ta như biến tôi thành một con người khác, một vị khách bối rối trước anh ta là vị chủ nhà.
Tôi thẹn quá nổi điên nói với anh ta:
Anh về đi.
Ơ kìa, sao em lại to tiếng với anh thế? Anh có làm gì đâu, nãy giờ anh ngồi im mà cũng không có nói gì cả.
Đúng là anh ta không làm gì cả, cũng chẳng nói gì. Anh ta chỉ ngồi một chỗ mà khiến tim tôi đập loạt cả nhịp thế này rồi. Nếu anh ta mà còn làm gì, không biết tôi sẽ thế nào đây.
Nhưng có bị điên tôi mới thừa nhận sự thật với anh ta. Tôi kiếm đại một lý do để lấp liếm:
Anh không làm gì cả nhưng mà tôi buồn ngủ rồi. Anh về đi cho tôi ngủ đi.
Vậy thì em cứ nói nhỏ nhẹ với anh để anh về cho em ngủ là được. Em quát anh như thế, anh cứ nghĩ mình là người có lỗi với em vậy.
Anh không có lỗi lầm gì cả.
Đúng vậy, lỗi là ở con tim yếu ớt của tôi, không chịu được trước những hành động, ánh mắt, lời nói và vẻ đẹp trai của anh ta. Anh có biết không?
Vậy anh về đây.
Đại Dương đứng dậy ra về.
Chuyện mẹ anh nói chủ nhật tuần sau đi spa với bác, anh về bảo lại với bác là tôi không có đi được đâu. Vì thời gian tới tôi bận lắm, chúng ta cũng không cần thiết phải gặp nhau nữa. Đến ngày giao xe cho bố mẹ của tôi gọi báo trước với anh một ngày.
Anh sẽ nói với mẹ của anh, nhưng mẹ anh có tin hay không ấy, anh không biết đâu nhá.
Nếu bác không tin, anh cứ cho bác số của tôi đi. Nếu bác gọi tôi sẽ trực tiếp nói với bác.
Đại Dương định nói gì đó, nhưng mà thấy tâm trạng của tôi không tốt, anh ta không nói nữa mà ngoan ngoãn ra về.
Suốt một tuần đó, tôi và Đại Dương không gặp nhau, không liên lạc với nhau. Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, qua mắt được Ngọc Thái. Anh ta sẽ tin rằng chúng tôi đã chia tay như mong muốn của anh ta.
Nhưng có một vấn đề trầm trọng khác xảy ra với tôi, đó là tôi nhớ Đại Dương đến điên đảo.
Lúc đi làm có khách thì không sao, khi vắng khách, khi đêm về hay là chủ nhật được nghỉ cả ngày. Tôi nhớ anh ta tới mức cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn vậy. Bình thường đi siêu thị mua đồ với hai đứa bạn thân, tôi là người chọn nguyên liệu nấu ăn. Nhưng hôm nay tôi cứ như ở trên mây vậy, để mặc Quỳnh Chi và Phương Thanh lựa chọn. Biểu hiện của tôi không thể lọt khỏi tầm mắt của Phương Thanh và Quỳnh Chi. Lúc về tới nhà, hai đứa chúng nó bắt tôi ngồi xuống để nói chuyện. Thanh hỏi tôi trước. Mày nói đi.
Nói gì?
Quỳnh Chi tiếp lời.
Mày bị làm sao thế? Cả ngày hôm nay mày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như bị khùng thế.
Thằng Thái nó khủng bố mày sao? Hay mày gặp phải chuyện gì?
Tôi đứng dậy về phòng, lảng tránh câu hỏi của hai đứa.
Tao không bị sao cả, hôm nay tao hơi mệt, tụi mày đấu ăn đi nhá.
Thanh và Chi kéo giật tôi lại, bắt tôi ngồi xuống vị trí cũ.
Phương Thanh nắm lấy tay của tôi, không cho tôi chạy.
Mày không nói thì cứ ngồi im đấy, đừng hòng đi đâu.
Quỳnh Chi làm mặt giận.
Mày không xem bọn tao là bạn nữa hay sao mà cứ giấu giếm bọn tao thế? Hay là tao với con Thanh, đứa nào có lỗi gì với mày khiến mày không thèm nói với bọn tao một lời?
Bị Quỳnh Chi hiểu sai, tôi không còn cách nào khác là thừa nhận sự thật với hai đứa chúng nó. Tôi cúi gằm mặt xuống lý nhí.
Hình như tao yêu ông Dương rồi.
Phương Thanh và Quỳnh Chi đồng thanh hét lớn.
Cái gì?
Tôi nhắc lại.
Hình như tao yêu đơn phương ông Dương rồi.
Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.